Hôm 16 tháng 8, Tòa án tỉnh Nghệ An xử nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân. Sau khi kết thúc phiên xử, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng bản án này rất nặng nề so với các vụ án cùng tội danh gần đây. Luật sư Mạnh cho rằng đây là một bản án bất công.
Bản án bất công đối với Lượng. Tại vì tôi không tin là ông Lượng, với cái sự hiểu biết của pháp luật và với những chứng cứ của hồ sơ mà đang có thì tôi thấy rằng là không đủ chứng cứ và để mà xử ông Lượng về cái tội danh là như vậy.
Theo luật sư Mạnh, viện kiểm sát đã đưa ra những chứng cứ rất mơ hồ để buộc tội ông Lượng.
Thứ nhất là cái hình phạt coi giả này, tôi tin là đây là hình phạt nặng nhất trong số những cái vụ án mà xét xử về cái tội danh này ở thời gian gần đây. Cái thứ hai á, là muốn những cái vụ án khác thì tôi không rõ lắm. Nhưng riêng đối với vụ án ông Lượng á, thì hầu như là chứng cứ hết sức là mơ hồ, chứng không rõ ràng và rất là yếu.
Trả lời phỏng vấn Reuters, luật sư Hà Huy Sơn, người cùng tham gia bầu chữa cho ông Lượng, nói rằng hội đồng xét xử không có đủ chứng cứ để buộc tội ông Lượng. Reuters dẫn lời luật sư Sơn nói rằng thân chủ của ông sẽ không nhận tội và sẽ kháng cáo. Báo Nghệ An hôm 16 tháng 8 nói ông Lê Đình Lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo ông Lượng đã lôi kéo dụ dỗ người khác tham gia vào tổ chức này nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân, xóa bỏ chính thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tờ báo này thuật rằng hội đồng xét xử đã xem xét đánh giá tại phiên tòa cho thấy các tài liệu chứng cứ được thu thập một cách khách quan, toàn diện, đúng trình tự quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nhưng báo chí Việt Nam không nêu rõ những chứng cứ cụ thể để buộc tội ông Lượng là gì. Truyền thông trong nước còn nói rằng ông Lê Đình Lượng đã lợi dụng cái gọi là bảo vệ môi trường để cùng một số đối tượng phản động chống đối khác kích động tuần hành biểu tình phản đối Formosa, gây mất trật tự an ninh, ách tắc giao thông. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giam ông Lê Đình Lượng vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lượng, được phép dự phiên tòa hôm 16 tháng 8, khẳng định với VOA rằng chồng bà vô tội.
Ông ấy không nhận tội một cái gì, bởi vì ông ấy thấy làm những cái chuyện ông ấy làm là đứng đắn và giúp dân. Để đòi quyền lợi, rồi đòi môi trường sạch, rồi đòi cho con em được định trường. Thì đó là cái luật pháp, và pháp luật thì nhà nước ra chứ đâu phải ông Lượng ra. Nhưng mà ra luật rồi lại không giữ luật. Mà người ta biết được luật, người ta đấu tranh thì cho người ta là lật đổ chính quyền.
Theo bà Quý, ông Lượng từng tham gia biểu tình và ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi ngưng khai thác bauxit ở Tây Nguyên vào những năm 2008 và tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Năm 2016, ông Lượng đã đồng hành với bà con nhiều nơi, tranh đấu đòi công ty Formosa phải bồi thường cho các nạn nhân vì đã gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam. Bà Quý cho biết từ nhiều năm nay, ông Lượng cũng đã tranh đấu ôn hòa, lên tiếng vấn đề lạm thu phí học đường. Cũng tại Nghệ An, ở một phiên phúc thẩm hôm 15 tháng 8, nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng bị tuyên án 6 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự do đăng tải 7 bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, bôi nhọ lãnh tụ. Báo Nghệ An cho rằng Nguyễn Viết Dũng là một trong các thành viên đã bị ông Lê Đình Lượng dụ dỗ để tham gia tổ chức Việt Tân. Trước và sau phiên xử ông Lượng, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường và cũng là một cựu chiến binh, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc mang động cơ chính trị đối với ông Lê Đình Lượng và trả tự do cho ông ngay lập tức. Ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tính cho VOA biết lực lượng an ninh ở Sài Gòn đã bố ráp phòng trà nơi anh đang trình diễn vào đêm 15 tháng 8, đánh giả mạo các khách tham dự và người biểu diễn. Nam ca sĩ nói anh và nhiều người khác, trong đó có các nhà bất đồng chính kiến, đã bị an ninh đánh gây thương tích ngay tại phòng trà Casanova ở thành phố Hồ Chí Minh và buộc đêm ca nhạc mang tên Sài Gòn kỷ niệm của anh phải chấm dứt sớm hơn dự kiến.
Đêm nhạc vẫn diễn ra tới lúc khoảng hơn 9 giờ thì hơn 30 người sắc phục và thường phục họ ập vào quán để mà kiểm tra về giấy phép kinh doanh cũng như là giấy phép biểu diễn của cái đêm nhạc. Thì đến 9 giờ rưỡi thì chương trình kết thúc và mọi người đi ra về thì bị chặn lại. Những cái người đi ra thì bị họ bên cái phía an ninh cũng như là bên cái bảo vệ dân phố họ đánh rất là nhiều về mặt, cũng như là anh Nguyễn Đại, blogger Phạm Thông Trang, anh Nguyễn Tiến Trung là những vị khách đi xem thì cũng bị đánh tương tự.
Nam ca sĩ 18 tuổi cho biết thêm.
Cái lần này thì thật sự là nó quá mang rợ và nó mang một cái tính chất khủng bố tinh thần rất là nhiều, do là cái sự việc nó chỉ là một cái buổi nhạc rất là đơn giản và nó không hề mang một cái tính chất chính trị gì ở đây, nhưng mà họ vẫn đưa vào và họ đàn áp rất là nặng nề, như là những cái hình mà mọi người đăng lên thì anh Nguyễn Đại và Tính bị đánh rất là nhiều, và chị Đông Trang cũng bị tát đầu khi mà bị chúng đưa về đồn làm việc, và các anh em khác thì cũng bị đánh rất là dã man. Có thể là cái mức độ khủng bố nó đã tăng thêm một cái bậc nữa.
Anh Nguyễn Tính thuật lại việc bị chính quyền kiểm tra giấy phép đêm nhạc nơi có khoảng 80 khách tham dự.
Ở lúc đó thì Tính làm việc với bên phía Sở Văn hóa Thông tin có ký biên bản về vi phạm biểu diễn không có cấp phép và hát hai ca khúc chưa được phép lưu hành. Chỉ còn riêng lại anh Nguyễn Đại là đang làm việc ngồi các bàn đối diện đối với an ninh và phía sau là mấy tên an ninh nữa. Thì theo thấy anh bị đánh rất là nhiều. Ảnh gục mặt xuống bàn và lúc đó thì Tính bị dồn vào một cái góc nhà, mười mấy người thường phục, thì trong đó có một người thì nhận ra là công an khu vực phường 7 quận 3, nhiều mà họ thay phiên nhau đánh, rồi họ trói hai tay vì sao và họ rất là đau, và họ chùm thêm cái bao ni lông đen lên đầu để họ đánh. Sau đó thì họ lục người thì họ lấy điện thoại và họ lấy luôn cái bóp, thì trong đó có chứng minh nhân dân, có bằng lái xe, có giấy tờ xe cùng với tiền.
Theo em Tính, anh Nguyễn Đại là người quản lý và là người đứng ra tổ chức đêm nhạc cho nam ca sĩ. Ông Nguyễn Đại lên tiếng xin lỗi khách tham dự. Ông viết trên Facebook: xin lỗi mọi người đã bỏ thời gian và tiền bạc mà đêm diễn không trọn vẹn. Ông viết trên Facebook cho biết ông đã bị an ninh chụp túi vải lên đầu và đưa đến Củ Chi trước khi được phóng thích vào rạng sáng ngày hôm sau. Một video tường thuật trực tiếp trên Facebook cho thấy ca sĩ Nguyễn Tính đã trình diễn một số nhạc như Hát cho một người nằm xuống của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trăng tàn trên hè phố của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Bước về lối mòn của nhạc sĩ Bất đồng chính kiến Trần Vũ Anh Bình. Blogger Đinh Nhật Quy, người theo dõi các diễn biến vụ việc xảy ra trong đêm nhạc, viết trên Facebook: công an phường 7 quận 3 bắt Tính vô cớ, lấy hết giấy tờ, rồi bọn họ chở lên tận Củ Chi và đạp xuống con kênh nơi hoang vắng. Xong họ báo cho công an xã lên bắt Tính thêm lần nữa, với tội không có giấy tờ tùy thân, một quy trình rất dã man. VOA đã cố liên lạc với công an quận 3 để hỏi thêm về cáo buộc an ninh đánh người tại phòng trà Casanova, nhưng không được phản hồi. Blogger Phạm Đoan Trang viết trên Facebook: sau khi bị câu lưu và thẩm vấn nhiều giờ liền trong đêm 15 tháng 8, anh em an ninh Thành Hồ đã phá bỉnh kịp thời, ngăn được live show Sài Gòn kỷ niệm của ca sĩ Nguyễn Tính diễn ra đến phút cuối. Quan trọng hơn, anh em đã cướp được toàn bộ số tiền bán vé, một số máy tính cá nhân. Anh em cũng đã huy động đông đảo lực lượng, bắt trói, đánh bầm mặt ca sĩ Nguyễn Tính, người quản lý Nguyễn Đại, cũng như khống chế, đánh gục nhiều phụ nữ khác. Vào tháng 6, ca sĩ Nguyễn Tính cho VOA biết anh từng bị bắt giam 3 ngày và bị đánh đập sau khi tham gia biểu tình phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu.
Bóng dáng Việt Nam trong luật quốc phòng Mỹ. Luật quốc phòng của Mỹ mới được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký ban hành, có nhiều điểm được cho là cứng rắn hơn với Trung Quốc, khiến Bắc Kinh tức giận, nhưng lại giúp Việt Nam hưởng lợi. Luật chính sách quốc phòng 2019 được đặt kèm theo tên của thượng nghị sĩ nhiều duyên nợ với Việt Nam, ông John McCain, đề ra mức chi tiêu quốc phòng 716 tỷ đô la mà nguyên thủ Mỹ nói là khoản đầu tư đáng kể nhất vào quân sự và các binh sĩ trong lịch sử hiện đại. Ông Murray Hebert, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Washington nói với VOA tiếng Việt rằng luật có một số điều khoản mới liên quan tới các hành động củng cố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhà nghiên cứu này nói thêm, xin trích, luật này yêu cầu Bộ Quốc phòng phải đệ trình một báo cáo lên Quốc hội, cũng như công bố cho công chúng biết bất cứ khi nào Lầu Năm Góc phát hiện sự gia tăng đáng kể các hành động quân sự mang tính cưỡng chế hay các hoạt động bồi lấp đảo và xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mục tiêu là soi chiếu hành vi của Trung Quốc với hy vọng rằng nguy cơ gây tổn hại tới danh tiếng sẽ buộc Bắc Kinh phải thay đổi hành vi của mình. Ngoài ra, theo ông Hibbert, luật mới đề ra yêu cầu rất cao đối với Trung Quốc nếu nước này muốn trở lại tham dự cuộc diễn tập Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC mà năm nay Bắc Kinh lần đầu tiên bị cấm tham gia. Trung Quốc bị cấm dự cuộc thao dượt RIMPAC cho tới khi nào nước này ngừng một hành động bồi lấp đảo nhân tạo ở Biển Đông, dỡ bỏ mọi vũ khí tại các nơi bồi đắp và thiết lập hồ sơ theo dõi 4 năm, cho thấy nước này có các bước đi nhằm ổn định Biển Đông và các khu vực kế cận. Hồi tháng 5, Hải quân Mỹ mời Việt Nam tham dự sự kiện quy mô lớn với sự hiện diện của 47 tàu chiến, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 quân nhân của 26 quốc gia. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, luật chính sách quốc phòng của Mỹ còn đổi tên sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á thành sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, theo đúng như đường lối chính sách ngoại giao dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Đầu tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo rằng Mỹ cam kết cung cấp gần 300 triệu đô la nhằm thúc đẩy an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Khoản tiền được dùng nhằm củng cố an ninh hàng hải và chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia sẽ được trao cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Philippines. Nhà nghiên cứu Hibbert nói rằng Việt Nam có thể hưởng lợi từ luật về chính sách quốc phòng 2019 của Mỹ. Chuyên gia về Đông Nam Á của CSIS nói thêm, xin trích, luật mới tạo cơ sở cho Hoa Kỳ giúp đỡ các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia, bằng cách thúc đẩy nhận thức về lĩnh vực hàng hải, để các nước này có thể nắm rõ hơn về những gì Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông. Chiến lược của Mỹ phần lớn dựa trên các hoạt động tự do hàng hải và việc củng cố khả năng cho các nước láng giềng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Hibbert nói thêm rằng, điều không có trong luật này đó là đưa một chiến lược toàn diện rộng hơn về cách thức Hoa Kỳ cùng các quốc gia bạn hữu và đồng minh như Nhật, Australia, Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu thách thức các hành động tiếp tục củng cố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Luật về quốc phòng 2019 của Mỹ còn nhắc đích danh Việt Nam trong phần nói tới các hoạt động tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa với việc không chuyển quá 15 triệu đô la trong năm tài khoá 2019 cho nỗ lực này. Dự luật chính sách quốc phòng của Mỹ được ký thành luật đúng thời gian Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, bà Andrea Thompson, công du ba nước trong đó có Việt Nam. Trên Facebook hôm 16 tháng 8, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink viết, xin trích, tôi rất vui mừng được gặp gỡ Thứ trưởng Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, Andrea Thompson, để chia sẻ những nỗ lực của Đại sứ quán nhằm hỗ trợ việc phát triển một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần vào an ninh quốc tế, tham gia vào thương mại tự do công bằng và có đi có lại, đồng thời tôn trọng nhân quyền và pháp quyền.
Tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn, thánh lễ tiễn đưa cố nhạc sĩ Tô Hải về cõi vĩnh hằng đã diễn ra trong lặng lẽ. Sau khi từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2014, ông Hải gia nhập Công giáo và lấy tên thánh là Francisco. Linh mục Trương Hoàng Vũ, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cho biết:
năm cuối đời của ông, mặc dù yếu nhưng mà tinh thần của ông rất là minh mẫn. Ông vẫn có những phát biểu cũng như là những bài viết nói lên về sự thật, về những năm mà ông đã làm việc cho chế độ Cộng sản, rồi sự dối trá như thế nào mà ông đã trải qua.
Trước đó, nhạc sĩ Tô Hải được biết đến là một nhạc sĩ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ông còn viết nhiều tiểu luận và viết báo về âm nhạc. Kể từ sau năm 1990, ông viết hồi ký và blog chỉ trích về cuộc sống của mình trước đó, gọi thứ nhạc chính ông sáng tác là nhạc nô. Ông Nguyễn Lê Thành, một cư dân Sài Gòn, chia sẻ:
việc ông Tô Hải là một nhà đấu tranh, như chúng ta cũng biết, trước đây ông đã từng là đảng viên và ông nhận được rất là nhiều huy chương, bằng khen của nhà nước, chính phủ. Tuy nhiên, khi ông qua đời, sau khi ông đã ra khỏi đảng, chúng ta thấy cái đám tang của ông thực sự là cô quạnh, không được các đoàn thể cũng như báo chí quan tâm đến, cũng như đến chia buồn cùng gia đình.
Giới xã hội dân sự ở Sài Gòn thì nhớ đến ông trong một hình ảnh cụ già khí phách đã chỉ thẳng mặt tố giác một quan chức đã chỉ điểm bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc. Cùng với sự phản kháng này của Tô Hải, ông đã phủ nhận cái sáng tác của mình trước đó. Linh mục Trương Hoàng Vũ nói tiếp.
Ông nói rằng đó là những cái dòng nhạc nô tôi sáng tác hoàn toàn là để phục vụ cho chế độ, mà cái chế độ đó sau này tôi đã nhận ra là hoàn toàn sai lầm.
Ngày 11 tháng 8 năm 2018, nhạc sĩ Tô Hải từ trần tại Sài Gòn, hưởng thọ 91 tuổi. Theo ghi nhận tại thánh lễ an táng cố nhạc sĩ, đã không có dòng chia buồn nào từ chính quyền, báo chí của nhà nước Việt Nam cũng không đưa tin về ông, một nhạc sĩ từng nhận huân chương lao động hạng nhất cùng với giải thưởng nhà nước năm 2001.